Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện.
Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 4 từ câu 12 đến 17 và từ câu 23 đến câu 25. Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ Nazareth đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giô-đan, Galilea của ngoại bang. Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến. Và Chúa Giêsu đi rạo quanh khắp xứ Galilea, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tâm người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất tội, và người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo người, họ đến từ xứ Galilea, miền thập tỉnh, Jerusalem, Judea và vùng bên kia sông Giô-đan. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu là ánh sáng thật đã đến để soi sáng và cứu giúp mọi người chúng ta đang ở trong bóng tối của sự lầm lạc và sự chết. Ngài như hình ảnh của vị vua nhân hậu trong câu chuyện cổ của người Ả Rập sau đây. Có một vị vua trẻ vừa mới lên ngôi kế nghiệp cha. Ông rất yêu thương thần dân của mình. Vị vua trẻ này rất cảm thông những nỗi khổ đau của các thần dân trong nước, và hằng ngày chỉ mong sao cho mọi người có được cơm ăn áo mặc, nhà ở, sống hạnh phúc. Thế nhưng, xem ra như dân chúng không màng chi đến tình thương và sự chăm sóc này. Họ không tỏ vẻ quý trọng, không có mối liên lạc thân tình nào đối với nhà vua. Buồn lòng vì thái độ lãnh đạm của dân chúng, nhà vua triệu tập các quan cận thần đến hỏi ý kiến, làm sao để được dân chúng đáp lại tình thương của mình, biết lắng nghe những lời khuyên của mình để được sống an vui hạnh phúc hơn. Bấy giờ, một viên quan cận thần trả lời: Thưa ngài, dân chúng không lắng nghe ngài, không nhận tình thương của ngài, vì thấy ngài sống khác xa với họ. Xin nhà vua hãy đến sống giữa họ, không phải như một nhà vua sang trọng, nhưng như một người như họ và giữa họ. Nghe lời khuyên, nhà vua thay đổi y phục, trở thành như một người dân tầm thường, rời bỏ cung điện, ra đi tìm mướn một căn nhà nghèo, sống giữa những thần dân của mình. Nhà vua trở thành người dân, hàng ngày làm việc cực nhọc như bao nhiêu người khác, ngoài ra còn đi thăm những người nghèo xung quanh, giúp đỡ những kẻ đau yếu, khuyên lơn những ai gặp khó khăn. Và tiếng đồn về một người nghèo phúc hậu, thương người, đang sống giữa xóm nghèo, càng ngày càng lan xa, và mọi người trong nước tìm đến, muốn được nghe, được cùng sống và cùng làm việc với người nghèo nổi tiếng thương người này. Bất cứ chương trình gì mà người nghèo nổi tiếng này đề ra thì được mọi người chấp nhận. Sau thời gian sống như vậy, một hôm người nghèo ấy biến mất, và nhà vua xuất hiện trở lại như một vị vua đi thăm dân chúng. Lúc đó, dân chúng mới vỡ lẽ nhận ra rằng, người nghèo phúc hậu kia chính là nhà vua. Và kể từ đó, họ sống chung với nhau, cùng quan tâm đến những dự án mà nhà vua muốn thực hiện để nâng cao cuộc sống của họ. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của vị vua nhân hậu trong câu chuyện kể trên giúp chúng ta hiểu thêm về mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể để cứu giúp chúng ta. Ngài chính là nguồn ánh sáng đích thực đã chiếu soi mọi người đang lầm lũi trong bóng tối tử thần. Ngài là đấng cứu thế khiêm nhường đã đến cứu giúp mọi người chúng ta, như bài tin mừng hôm nay thuật lại rằng, người ta đã đem đến cho người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám kinh phong bất tội, và người đã chữa họ lành. Ước gì trong những lúc tâm tối của cuộc đời, mỗi người chúng ta cũng biết đến với Chúa là nguồn ánh sáng đích thực dẫn chúng ta tới bình an và sự sống muôn đời. Amen.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tâm hận lên trong con ngọn lửa của tha thứ, thế cho khuất mờ của bóng đêm cầm buồn. Lạy Chúa, xin hãy châm trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng ích kỷ. Ngài ơi, lên trong con lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn u tối lòng tự kia. Chúa ơi, con xin theo Ngài, xin giúp con theo Ngài. Ngài là sự thật, là ánh sáng trần gian, là sức sống đời con. Chúa ơi, con quyết theo Ngài, con bước theo chân Ngài. Ngài là đường, là ánh sáng thiên thai, con không đi vào tăm tối.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Đức Duy trình bày. Tin Vatican. Tường thuật thánh lễ đầu năm dương lịch tại đền thờ Thánh Phêrô và buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha. Sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua, ngày đầu năm mới dương lịch, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế thánh lễ có mấy chục hồng y, tổng giám mục và linh mục. Tham dự thánh lễ có một số tu sĩ nam nữ, ngoại gia đoàn cạnh tòa thánh và khoảng gần 10.000 giáo dân. Đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn tổng hợp của các ca đoàn thiếu nhi tham dự Đại hội Quốc tế các ca đoàn thiếu nhi lần thứ 40 tại Roma. Bài đọc 1 bằng tiếng Pháp kể lại lời chúc lành mà Thiên Chúa truyền cho thầy cả Aharon và dòng dõi tư tế chúc lành cho dân Israel. Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với Aharon và các con cái nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em, nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dịu lòng thương anh em, nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Thánh vị 66 được hát bằng tiếng Ý. Bài đọc 2 bằng tiếng Anh, trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa từ. để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. Phúc âm được hát bằng tiếng Latin, kể lại biến cố các mục đồng đến thờ lạy Chúa Hà Nhi, rồi ra về chúc tụng Thiên Chúa về những điều đã nghe và đã thấy. Họ kể lại cho mọi người những điều đã được nói về Hà Nhi. Thân mẫu người thì gìn giữ mọi sự trong lòng và suy đi nghĩ lại. Sau 8 ngày, thì con trẻ được cắt bì theo luật dạy và được đặt tên là Giê-xu, như thiên thần đã nói trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đã nghe các lời của tông đồ Phao-lô, khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà. Ga-lát chương 4 câu 4. Chúa Giê-xu đã sinh ra trong thời viên mãn có nghĩa là gì? Nếu chúng ta nhìn vào thời điểm lịch sử hồi đó, chúng ta có thể bị thất vọng ngay lập tức. Roma thống trị một phần lớn thế giới, được biết tới thời đó với quyền lực quân đội của nó. Hoàng đế Augusto lên nắm quyền sau năm cuộc nội chiến. Cả Israel cũng đã bị đế quốc Roma chinh phục, và dân được tuyển chọn bị mất tự do. Như thế, đối với các người đồng thời với Chúa Giê-xu, chắc chắn đó đã không phải là thời tốt đẹp nhất. Vì vậy, không được nhìn vào khung cảnh địa lý chính trị để định nghĩa điểm tột đỉnh của thời gian. Cần có một giải thích khác, hiểu thời viên mãn từ Thiên Chúa. Trong lúc Thiên Chúa thiết định rằng, đã tới lúc thành toàn lời đã hứa, thì đối với nhân loại thời viên mãn được thực hiện. Vì thế, không phải lịch sử quyết định biến cố Chúa Kitô sinh ra, nhưng đúng hơn, chính biến cố Ngài đến thế gian cho phép lịch sử đạt sự viên mãn của nó. Chính vì vậy mà từ biến cố con Thiên Chúa sinh ra, bắt đầu sự thành toàn của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên trông thấy sự thành tựu của lời hứa xưa. Như tác giả thư gửi tín hữu Do Thái viết, thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đứng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Như vậy, thời viên mãn là sự hiện diện của chính Thiên Chúa trong dòng lịch sử chúng ta. Giờ đây, chúng ta có thể trông thấy vinh quang của Ngài rạng ngời trong sự nghèo nàn của một chuồng bò, và được khích lệ nâng đỡ bởi ngôi lời tự trở thành bé nhỏ nơi một trẻ thơ. Nhờ người, thời gian của chúng ta có thể tìm thấy sự viên mãn của nó. Áp dụng sự viên mãn này vào tình thế thế giới loài người hiện nay, Đức Thánh Cha đau buồn ghi nhận như sau. Tuy nhiên, mầu nhiệm này luôn luôn đối nghịch với kinh nghiệm lịch sử thê thảm. Hàng ngày, trong khi chúng ta muốn được nâng đỡ bởi các dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, thì chúng ta lại gặp các dấu chỉ trái nghịch, tiêu cực, khiến cho chúng ta cảm thấy như Ngài vắng mặt. Thời viên mãn xem ra đổ vỡ tan tành trước nhiều hình thức của bất công và bạo lực hàng ngày, gây thương tích cho nhân loại. Nhiều khi chúng ta tự hỏi, làm sao sự áp bức của con người trên con người lại có thể kéo dài như vậy? Sự kiêu căng ngạo mạn của kẻ mạnh hơn lại tiếp tục hạ nhục người yếu đuối hơn, gạt bỏ họ ra bên lề bần cùng nhất của thế giới như thế. Cho tới khi nào, sự tàn ác của con người còn gieo rắc trên trái đất bạo lực và hận thù, gây ra biết bao nhiêu nạn nhân vô tội. Làm sao thời viên mãn lại có thể để trước mắt chúng ta, các đám đông nam nữ và trẻ em, trốn chạy chiến tranh, đói khát, bách hại, đến liều mạng sống, miễn là được thấy các quyền nền tảng được tôn trọng. Một dòng sông của bần cùng được giữ nuôi bởi tội lỗi, xem ra chống lại thời viên mãn đã được Chúa Kitô thực hiện. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định. Thế nhưng, dòng sông tràn bờ ấy không thể làm gì chống lại đại dương lòng thương xót tràn ngập thế giới chúng ta. Chúng ta, tất cả được mời gọi dìm mình trong đại dương ấy, để cho mình được tái sinh, để chiến thắng sự dựng dưng ngăn cản tình liên đới, và ra khỏi sự trung lập giả dối, gây chướng ngại cho sự chia sẻ. Ơn thánh của Chúa Kitô, đứng đã thành toàn sự chờ đợi ơn cứu độ, thôi thúc chúng ta trở thành các cộng sự viên của Ngài, trong việc xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, nơi mọi người và mọi thụ tạo có thể sống trong bình an, hòa hợp của thời tạo dựng nguyên thủy của Thiên Chúa. Vào đầu năm mới, Giáo hội làm cho chúng ta chiêm ngưỡng chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, hình ảnh của hòa bình. Lời hứa xưa được thành toàn nơi con người của Mẹ. Mẹ đã tin vào các lời của Sứ Thần, đã thụ thai con và trở thành Mẹ của Chúa. Qua Mẹ, qua lời xin vâng của Mẹ, thời viên mãn đã tới. Tin mừng mà chúng ta đã nghe nói rằng, Đức Trinh Nữ giữ gìn các điều ấy và suy gẫm trong lòng. Mẹ được giới thiệu với chúng ta như là chiếc bình, luôn luôn tràn đầy ký ức về Chúa Giê-xu, ngai tòa khôn ngoan, từ đó kín múc, để có thể giải thích trung thực giáo huấn của Ngài. Hôm nay, Mẹ cống hiến cho chúng ta khả thể tiếp nhận ý nghĩa các biến cố liên quan tới cá nhân chúng ta, tới các gia đình, đất nước của chúng ta và toàn thế giới. Nơi đâu lý trí của các triết gia, cũng như sự thương thuyết chính trị không thể tới được, nơi đó sức mạnh của đức tin có thể tới, sức mạnh đem lại ân sủng tin mừng của Chúa Kitô và có thể luôn luôn mở rộng các con đường mới cho lý trí và sự thương thảo. Lạy Mẹ Maria, Mẹ diễm phúc, bởi vì Mẹ đã trao ban con Thiên Chúa cho thế giới, nhưng Mẹ còn diễm phúc hơn nữa vì đã tin nơi Chúa. Tràn đầy đức tin, Mẹ đã thụ thai Chúa Giê-xu trong tim trước, rồi trong cung lòng để trở thành Mẹ của mọi tín hữu. Xin Mẹ trải dài phúc lành của Mẹ trên chúng con, trong ngày dâng kính Mẹ đây, xin chỉ cho chúng con thấy gương mặt của Chúa Giê-xu con Mẹ, là đấng ban lòng thương xót và bình an cho toàn thế giới. Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng tiếng Trung Quốc, cầu cho hội thánh, xin ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Đức Maria, gìn giữ giáo hội trong đức tin chân thật, xây dựng giáo hội trong tình bác ái, và làm cho giáo hội trở thành dụng cụ hữu hiệu của sự thánh thiện và ơn thánh. Lời nguyện tiếng Đức cầu cho hòa bình giữa các dân tộc, xin Hoàng tử hòa bình chấm dứt chiến tranh, bẻ gãy xích xiềng của thù hận, chúc lành cho các cố gắng của mọi người thiện chí. Lời nguyện tiếng Ba Lan cầu cho các Kitô hữu bị bách hại, xin đứng chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa Cha, canh tân đức tin của họ, nâng đỡ họ trong giờ thử thách và hoán cải con tin của những người bách hại họ. Lời nguyện tiếng Tây Ban Nha cầu cho ơn gọi linh mục, xin vị thượng tế vĩnh cửu của các điều thiện hảo rộng mở trái tim của người trẻ cho cuộc sống hy sinh cho ơn cứu rỗi của các anh chị em khác. Lời nguyện tiếng Tagalog của Phi Luật Tân cầu cho các tín hữu hành hương, xin cho Hải Nhi Bethlehem đến viếng thăm chúng ta, hướng dẫn họ trong việc kiếm tìm nhan Thánh Chúa và biến đổi cuộc sống của họ với ơn tha thứ. Đã có rất đông linh mục giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với dân chúng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người noi gương Mẹ Maria, biến tất cả mọi sự trong đời thành lời cầu nguyện, mở rộng con tim và chú ý tới tha nhân, vì đó là con đường giúp chinh phục hòa bình. Ngài nói, bắt đầu năm mới thật là đẹp, trao đổi với nhau các lời cầu chúc. Như thế, chúng ta canh tân ước mong cho nhau rằng, điều chờ đợi chúng ta tốt đẹp hơn một chút. Nói cho cùng, đó là một dấu chỉ của hy vọng linh hoạt chúng ta và mời gọi chúng ta tin vào sự sống. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng năm mới sẽ không thay đổi tất cả, biết bao nhiêu vấn đề của ngày hôm qua sẽ vẫn là những vấn đề của ngày mai. Vì thế, tôi muốn gửi tới anh chị em một lời cầu chúc, được một niềm hy vọng cụ thể nâng đỡ mà tôi rút tiền ra từ phụng vụ hôm nay. Đó là những lời mà chính Chúa đã xin để chúc lành cho dân Ngài. Nguyện Chúa làm cho gương mặt Ngài rạng ngời trên anh em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn anh em. Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người như sau. Tôi cũng xin cầu chúc anh chị em điều này. Xin Chúa ghé mắt nhìn anh chị em, để anh chị em có thể vui mừng. Biết rằng, mỗi ngày gương mặt thương xót của Ngài rạng rỡ hơn mặt trời, người sáng trên anh chị em, và không bao giờ lặn. Khám phá ra gương mặt của Thiên Chúa canh tân cuộc sống. Vì Ngài là một người cha si mê con người, không bao giờ mệt mỏi bắt đầu trở lại với chúng ta để canh tân chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa không hứa cách thay đổi ảo thuật. Ngài không dùng cây đũa thần. Ngài thích thay đổi thực tại từ bên trong với lòng kiên nhẫn và tình yêu thương. Ngài xin được vào trong cuộc sống chúng ta với sự tế nhị như mưa rơi trên mặt đất để làm cho nó sinh hoa kết trái. Và Ngài luôn luôn chờ đợi chúng ta với sự dịu hiền. Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta có thể nói, hôm nay Chúa làm cho gương mặt Ngài rạng ngời trên tôi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Lời chúc lành của Thánh Kinh tiếp tục như sau. Xin Chúa ban bình an cho ngươi. Hôm nay, chúng ta cử hành ngày hòa bình thế giới với đề tài, chiến thắng thờ ơ và chinh phục hòa bình. Hòa bình mà Thiên Chúa Cha ước mong gieo vãi trong thế giới phải được chúng ta vun trồng. Không chỉ có thế, nó cũng phải được chinh phục. Điều này bao gồm một cuộc chiến đấu đích thật, một cuộc chiến tinh thần xảy ra trong con tim chúng ta. Vì kẻ thù của hòa bình không chỉ là chiến tranh, mà cả sự dửng dưng nữa, khiến cho người ta chỉ nghĩ tới mình và tạo ra các hàng rào, nghi ngờ, sợ hãi và khép kín. Cảm ơn Chúa, chúng ta có biết bao tin tức, nhưng đôi khi chúng ta bị chìm ngập trong tin tức, đến độ lo ra không để ý tới các thực tài, tới người anh chị em cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta hãy bắt đầu mở rộng con tim bằng cách chú ý đến tha nhân. Đó là con đường để chinh phục hòa bình. Xin Đức Nữ Vương Hòa Bình, Mẹ Thiên Chúa mà chúng ta mừng lễ trọng hôm nay, giúp chúng ta. Phúc âm hôm nay khẳng định rằng, Mẹ giữ gìn mọi điều ấy và suy gẫm trong lòng. Đó là những điều gì vậy? Chắc chắn đó là niềm vui vì Chúa Giêsu sinh ra, nhưng cũng là các khó khăn Mẹ đã gặp. Mẹ đã phải đặt con Mẹ trong một máng cỏ vì đã không có chỗ cho họ trong quán trọ. Và tương lai rất vô định. Các niềm hy vọng và các lo lắng, lòng biết ơn và các vấn đề, tất cả những điều đã xảy ra trong đời, trong tim Mẹ Maria, đã trở thành lời cầu nguyện, đối thoại với Thiên Chúa. Đó là bí quyết của Mẹ Thiên Chúa. Và Mẹ cũng làm như thế cho chúng ta, gìn giữ các niềm vui và tháo gỡ các nút thắt của cuộc sống chúng ta, bằng cách đem chúng ta đến với Chúa. Chiều hôm nay, tôi sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả để mở cửa thánh. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ năm mới để cho hòa bình và lòng thương xót lớn lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh đầu năm cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Italia về những lời chúc mừng trong sứ điệp cuối năm mà Tổng thống gửi nhân dân toàn nước. Ngài cũng gửi tới Tổng thống các lời chúc nồng nhiệt nhất. Đức Thánh Cha đã cảm ơn nhiều sáng kiến cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình được tổ chức tại nhiều nơi nhân ngày hòa bình thế giới. Chẳng hạn, cuộc tuần hành cho hòa bình tại Monfetta chiều tất niên do Hội đồng Giám mục Italia Caritas Hòa bình Chúa Kitô và Công giáo tiến hành tổ chức. Thật là đẹp khi biết có nhiều người, nhất là giới trẻ, đã chọn sống ngày đầu năm kiểu này. Ngài cũng chào các tham dự viên cuộc biểu tình hòa bình trong mọi phần đất được cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma và tại nhiều nước trên thế giới. Ngài khích lệ họ tiếp tục dấn thân này cho sự hòa giải và hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng chào các gia đình trong phong trào tình yêu gia đình đã tham dự buổi canh thức đêm giao thừa tại công trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất của mọi gia đình trên thế giới. Ngài cảm ơn các sáng kiến này và các lời cầu nguyện dành cho Ngài. Đức Thánh Cha cũng chào các ca viên ngôi sao Stern Singer, tức các trẻ em và người trẻ tại Đức và Áo, đem phúc lành cho Chúa Giêsu đến từng gia đình và quyên góp để giúp các trẻ em nghèo trên thế giới. Sau cùng, Ngài cầu chúc mọi người một năm hòa bình trong ân sủng của Chúa giàu lòng thương xót, với sự trở che hiền mẫu của mẹ Maria, thánh mẫu của Thiên Chúa. Ngài chúc mọi người một năm mới an lành. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Hòa bình Thế giới 2016 với đề tài Hãy chiến thắng dưỡng dưng và chinh phục hòa bình. Sứ điệp đề ngày 8 tháng 12 năm 2015 gồm 8 đoạn. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại nội dung sứ điệp này của Đức Thánh Cha Francisco. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: 1. Thiên Chúa không dửng dưng. Đối với Thiên Chúa, nhân loại quan trọng. Thiên Chúa không bỏ rơi nó. Bắt đầu năm mới, với sắc tín sâu thẳm này của mình, tôi muốn kèm theo các lời cầu chúc phước lành và hòa bình tràn đầy, trong dấu chỉ của niềm hy vọng cho tương lai của từng người nam nữ, của từng gia đình, dân tộc và quốc gia trên thế giới, cũng như cho các quốc trưởng và chính quyền và giới lãnh đạo tôn giáo. Thật thế, chúng ta không mất hy vọng rằng năm 2016 trông thấy chúng ta, tất cả dấn thân một cách cương quyết và mạnh mẽ, trên mọi bình diện, để thực hiện công lý và hoạt động cho hòa bình. Phải, hòa bình là món quà của Thiên Chúa và là công trình của con người. Hòa bình là ơn của Thiên Chúa, nhưng được ủy thác cho tất cả mọi người nam nữ được mời gọi hiện thực nó. Duy trì các lý do của niềm hy vọng. 2. Các chiến tranh và hành động khủng bố, với các hậu quả thê thảm của chúng, các vụ bắt cóc người, các bách hại vì các lý do chủng tộc hay tôn giáo, các lạm dụng đã ghi dấu từ đầu tới cuối năm vừa qua gia tăng một cách đau đớn tại nhiều vùng trên thế giới, đến độ có các hình thể có thể gọi là một đệ tam thế chiến từng mảnh. Nhưng cũng có vài biến cố của các năm qua và của năm vừa qua mời gọi tôi, trong viễn tượng của năm mới, canh tân lời khích lệ đừng mất hy vọng nơi khả năng của con người, với ơn của Thiên Chúa, vượt thắng sự dữ và không buông xuôi cho thái độ chịu trận và thờ ơ. Các biến cố mà tôi muốn nhắc đến diễn tả khả năng của nhân loại hoạt động trong tình liên đới, vượt ngoài các lợi lộc cá nhân, sự vô cảm và dửng dưng trước các tình trạng nguy kịch. Trong số các biến cố ấy, tôi muốn nhắc tới nỗ lực tạo thuận tiện cho cuộc gặp gỡ của giới lãnh đạo thế giới trong bối cảnh của Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, gọi là COP21, nhằm tìm ra các con đường mới giúp đương đầu với các thay đổi khí hậu và cứu vãn sức khỏe của trái đất, căn nhà chung của chúng ta. Và điều này quy chiếu về hai biến cố trước đó trên bình diện toàn cầu. Đó là hội nghị thượng đỉnh tại Addis Ababa nhằm quyên góp ngân quỹ cho việc phát triển có thể chịu đựng nổi của thế giới, và việc Liên Hiệp Quốc chấp nhận lịch trình 2030 cho việc phát triển có thể chịu đựng nổi, nhằm bảo đảm cho mọi người dân, nhất là cho các dân tộc nghèo của hành tinh, từ nay cho tới đó có một cuộc sống xứng đáng hơn. Năm 2015 đã là một năm đặc biệt đối với giáo hội. cũng bởi vì giáo hội kỷ niệm 50 năm công bố hai tài liệu của Công đồng chung Vatican II, diễn tả một cách rất hùng hồn ý thức liên đới của giáo hội đối với thế giới. Khi khai mạc công đồng, Đức Giáo hoàng Gioan 23 muốn mở toang các cửa sổ của giáo hội, để giữa giáo hội và thế giới có sự truyền thông rộng mở hơn. Hai tài liệu Nostra Aetate và Gaudium et Spes là các diễn tả biểu hiệu cho tương quan mới của sự đối thoại, tình liên đới và đồng hành mà giáo hội cố ý đưa vào bên trong nhân loại. Trong tuyên ngôn Nostra Aetate, giáo hội được mời gọi rộng mở cho việc đối thoại các tôn giáo không Kitô. Trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, từ lúc các niềm vui, các hy vọng, buồn sầu và lo lắng của con người ngày nay, của người nghèo và nhất là của tất cả những người đau khổ, cũng là các niềm vui và các hy vọng, các buồn sầu và các âu lo của các môn đệ Chúa Kitô, thì giáo hội đã ước mong thiết lập một cuộc đối thoại với gia đình nhân loại liên quan tới các vấn đề của thế giới, như dấu chỉ của tình liên đới và sự trìu mến tôn trọng. Cũng trong viễn tượng này, với năm thánh lòng thương xót, tôi muốn mời gọi giáo hội cầu nguyện và hoạt động để mọi tín hữu Kitô có thể có một con tim chín mùi khiêm nhường và từ bi, có khả năng loan báo và làm chứng cho lòng thương xót, tha thứ và cho đi, rộng mở cho những ai sống trong các vùng ngoại biên rải rác nhất của cuộc sống, mà thế giới tân tiến thường tạo ra một cách thê thảm, không rơi vào sự dửng dưng hạ nhục, không rơi vào thái độ quen nhờn làm tê liệt tâm trí và ngăn cản khám phá ra sự mới mẻ, không rơi vào thái độ vô liêm sỉ tàn phá. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp, có nhiều lý do giúp tin vào khả năng của nhân loại cùng nhau hành động trong tình liên đới, trong việc nhận ra sự nối kết giữa nhau và tùy thuộc nhau, bằng cách lo lắng cho các thành phần yếu đuối nhất và cứu vãn thiện ích chung. Thái độ liên đới đồng trách nhiệm này là gốc rễ ơn gọi nền tảng cho tình huynh đệ và cho cuộc sống chung. Phẩm giá và các tương quan liên bản vị khiến cho chúng ta là người, được Thiên Chúa muốn là hình ảnh của Ngài và giống Ngài. Như là các thụ tạo được phú bẩm phẩm giá bất khả thượng, chúng ta hiện hữu trong tương quan với các anh chị em khác, mà chúng ta có trách nhiệm đối với họ và chúng ta hành động trong tình liên đới với họ. Bên ngoài tương quan này, chúng ta sẽ ít là người hơn. Chính vì thế, sự dửng dưng là một đe dọa đối với gia đình nhân loại. Trong khi chúng ta bước tới một năm mới, tôi muốn kêu mời tất cả mọi người thừa nhận sự kiện này, để chiến thắng dửng dưng và chinh phục hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2016 của Đức Thánh Cha Francisco, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta vừa kết thúc bài nói về con người và nhân quyền. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là gia đình như một nhân tố của xã hội. Trong bài đầu tiên hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về ý nghĩa và vai trò của gia đình. Ý nghĩa và vai trò của gia đình. sách Sáng Thế xác quyết rằng con người ở một mình không tốt. Quả vậy, ngay từ đầu, Kinh Thánh đã đề cao tầm quan trọng và vai trò của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với cộng đồng xã hội. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ nhị số 12, thì các trình thuật về việc tạo dựng con người trong sách Sáng Thế đã bày tỏ cho chúng ta biết kế hoạch tạo thành của Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ giữa Adam và Eva như là hình thức hiệp thông đầu tiên giữa con người với nhau. Eva được tạo dựng giống như Adam, làm cho Adam được hoàn bị trong tính chất khác biệt của mình. Eva đã cùng với Adam làm thành một xương một thịt. Đồng thời, cả hai con người đầu tiên này cùng tham gia vào việc sinh sản, khiến họ trở thành những người cộng sự với đấng tạo hóa. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Chính vì thế, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ nhị đã diễn giải trong tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fideles Laici năm 1989 số 40, thì gia đình được coi là nơi đầu tiên diễn ra quá trình nhân hóa cá nhân và xã hội, là chiếc nôi của sự sống và tình yêu trong kế hoạch tạo thành của Thiên Chúa. Chính trong gia đình, con người được học biết về tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa, để cũng biết đáp lại với Thiên Chúa bằng tình yêu và lòng trung thành của con người. Gia đình chính là nơi mà những người con học được những bài học đầu tiên và quan trọng nhất về sự khôn ngoan thiết thực, đó là hiểu biết và sống theo các nhân đức. Vì thế, Thiên Chúa đã đích thân đứng ra bảo đảm cho tình yêu và sự trung tín của vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Trong diễn văn đọc tại Nazareth mùng 5 tháng Giêng năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã khơi lại ý nghĩa đời sống của Thánh Gia Thất như là nền tảng và chuẩn mực cho mọi gia đình. Nazareth nhắc cho chúng ta nhớ gia đình là gì, thế nào là hiệp thông trong tình yêu, vẻ đẹp đơn sơ mà đậm đà của gia đình, tính chất thiêng liêng và bất khả xâm phạm của gia đình. Nazareth giúp cho chúng ta thấy được sự giáo dục trong gia đình là một điều hết sức êm ái và không thể thay thế được. Nazareth dạy chúng ta hiểu vai trò tự nhiên của gia đình trong trật tự xã hội. Chúng ta học được bài học lao động của Nazareth. Đức Giêsu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cụ thể, đón nhận những đặc điểm của gia đình và đem lại cho định chế gia đình phẩm giá cao quý nhất, đó là biến gia đình thành một bí tích của giao ước mới. Nhờ vậy, trong đời sống hôn nhân, vợ chồng tìm được phẩm giá sung mãn của mình, cũng như gia đình tìm được nền tảng vững chắc cho mình. Theo ánh sáng của Mặc Khải Kinh Thánh, giáo hội nhìn nhận gia đình là một xã hội tự nhiên đầu tiên với những quyền lợi tự nhiên riêng của gia đình, đồng thời đặt gia đình làm trung tâm của đời sống xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ nhị trong lá thư gửi các gia đình Gratissimam Sane năm 1994 số 17 đã kêu gọi tôn trọng giá trị cao quý của gia đình, ý thức vị trí quan trọng của gia đình trong xã hội để duy trì sự phát triển thật sự của toàn thể xã hội. Hơn nữa, Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 48 còn khẳng định rằng gia đình được khai sinh từ sự hiệp thông thân tình trong cuộc sống và trong tình yêu dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Cũng vậy, sắc lệnh Apostolicam Actuositatem năm 1966 số 11 của Công đồng Vaticano Đệ nhị còn minh định thêm rằng gia đình vốn có chiều hướng xã hội riêng biệt và độc đáo. Đó là nơi chủ yếu diễn ra các mối quan hệ liên vị, là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Như thế, gia đình là một định chế thần linh làm nền tảng cho cuộc sống con người, là nguyên mẫu đầu tiên của mọi tổ chức xã hội. Thứ hai, tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với xã hội. Đối với mỗi cá nhân, gia đình có một tầm quan trọng thiết yếu gắn liền với con người cá nhân. chính trong chiếc nôi cuộc sống và tình yêu của gia đình mà mỗi cá nhân được sinh ra và lớn lên. Cũng trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Christi Fideles Laici số 40, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giúp cho chúng ta nhận biết rằng, khi một trẻ thơ được thành thai trong lòng mẹ, thì xã hội được tiếp nhận một con người mới như là một quà tặng quý giá. Vì thế, con người mới ấy được mời gọi từ trong nơi sâu thẳm nhất của chính mình để hiệp thông với những con người khác và trao ban bản thân mình cho những con người khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn lý giải thêm ở thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 39 rằng, chính trong gia đình, người đàn ông và người đàn bà được liên kết trong hôn nhân đã hiến thân cho nhau, tạo nên một môi trường sống, trong đó con cái của họ phát triển các tiềm năng của mình, ý thức về phẩm giá của mình và chuẩn bị đối mặt với định mệnh độc đáo và duy nhất của mình. Mối liên hệ thân mật tự nhiên trong bầu khí gia đình đã nối kết mọi người trong gia đình với nhau. Qua đó, mỗi thành viên trong gia đình nhìn nhận và sống trách nhiệm của mình trong toàn bộ cuộc đời của mình. Số 39 trong thông điệp Centesimus Annus tiếp tục diễn giải rằng, cơ cấu đầu tiên và căn bản làm nên môi sinh nhân loại chính là gia đình. Trong đó, con người tiếp nhận những ý tưởng đầu tiên mang tính giáo dục về sự thật và sự tốt lành, cũng như học được thế nào là yêu và được yêu, và từ đó biết được làm người thực sự là gì. Thật vậy, các bổn phận của mỗi người trong gia đình không chỉ được xác định trong một hợp đồng, mà hơn thế, được thể hiện trong chính bản chất của gia đình dựa trên giao ước hôn nhân không thể thay đổi và dựa trên cơ cấu có sẵn trong các mối quan hệ xuất hiện trong gia đình kể từ khi sinh con hay đón nhận con nuôi. Đối với xã hội, gia đình là một cộng đồng tự nhiên. Trong đó, con người nghiệm ra bản tính xã hội của mình, nên gia đình là một đóng góp độc nhất vô nhị, không thể thay thế được cho lợi ích của xã hội. Từ bức thư gửi các gia đình Gratissimam Sane số 7 và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2206, chúng ta nhận biết đơn vị gia đình được sinh ra do sự hiệp thông giữa các ngôi vị, cụ thể là giữa tôi và anh. Từ đó, cộng đồng gia đình tiếp tục vượt lên trên khuôn khổ của mối liên hệ tôi và anh để hướng tới một xã hội, nghĩa là hướng tới mối liên hệ chúng ta. Vậy nên, gia đình là cộng đồng các ngôi vị, nên thực sự là xã hội đầu tiên của con người. Một xã hội xây dựng trên nền tảng gia đình thì sẽ không bị cuốn hút theo chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Bởi lẽ, chỉ trong gia đình, con người mới luôn luôn là trung tâm của mọi sự quan tâm, con người được coi như là mục tiêu chứ không bị coi là phương tiện. Sách giáo lý giáo hội công giáo số 2210 và giáo huấn của hiến chế vui mừng và hy vọng số 58 đã cho thấy tình trạng lành mạnh của đời sống hôn nhân và gia đình có liên hệ mật thiết tới ích lợi của cá nhân và sự vận hành tốt đẹp của xã hội. Quả vậy, các dân tộc sẽ trở nên cường thịnh nếu ở nơi gia đình có được những mối hiệp thông mạnh mẽ và cam kết ổn định giữa các thành viên. Vì chưng, trong gia đình, các giá trị luân lý được dạy dỗ ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, những di sản thiêng liêng của cộng đồng tôn giáo và những di sản văn hóa của quốc gia cũng được lưu truyền trước tiên nơi chính môi trường gia đình. Thế nên, con người được học biết về trách nhiệm xã hội và tình liên đới đầu tiên ở nơi gia đình của họ. Gia đình được đặt lên trên cả xã hội và quốc gia. Vì trong chức năng sinh sản, gia đình chính là điều kiện để cho xã hội và quốc gia tồn tại. Còn trong các chức năng khác có lợi cho mỗi cá nhân trong gia đình, thì gia đình lại góp phần làm gia tăng giá trị và tầm quan trọng cho các chức năng mà xã hội và quốc gia được mời gọi để hoàn thành. Gia đình có quyền lợi bất khả xâm phạm và chính đáng, xuất phát từ bản tính con người. Vì thế, chính xã hội và quốc gia phải hiện hữu vì gia đình. Mô hình xã hội khi đề cao vai trò trung tâm và trách nhiệm xã hội của gia đình thì sẽ phục vụ ích lợi của con người. Theo tổng huấn Familialis Consortio năm 1982 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 45 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2209, Giáo hội Công giáo mời gọi cộng đồng xã hội và các quốc gia tuân theo nguyên tắc bổ trợ khi hiện hữu trong mối liên hệ với gia đình. Theo đó, chính quyền được kêu gọi tôn trọng và bảo vệ các nhiệm vụ chính đáng của gia đình, đồng thời có sự hỗ trợ cần thiết để các gia đình chu toàn đúng mức các trách nhiệm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện cảm động như sau. Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ. Cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai của cô, Andy. Andy là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan. Đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, nên anh quyết định giúp Susan lấy lại sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Andy đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Andy nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự đi bằng xe buýt, tự đến chỗ làm, đó mới là đúng cách. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Đúng như Andy nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. Cô ta phản ứng bằng giọng cay đắng. Em bị mù mà, làm sao em biết sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không? Andy rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong hai tuần liền, Andy trong bộ đồng phục quân đội đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt tới cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày. Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt tới chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. thứ hai của năm tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói, "Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé." Susan không biết có phải là anh ta nói với mình không, nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để sống cơ chứ? Cô hỏi, sao anh lại ghen với tôi được? Người lái xe đáp, vì cô được quan tâm và bảo vệ, cô thật là hạnh phúc. Susan ngạc nhiên hỏi, tôi được bảo vệ, anh nói thế tức là sao? Lúc bấy giờ, người lái xe giải thích, suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo cho đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, Susan quả là một người rất may mắn vì cô không nhìn thấy Andy nhưng cô vẫn cảm thấy Andy ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin, đó là tình yêu của Andy luôn hiện hữu trong cuộc đời của cô. Trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có cái may mắn là được người mình yêu quý luôn hiện diện hay kề cận để kịp thời sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Vì thế, cảm nhận được tình yêu của nhau hiện diện trong đời là một niềm hạnh phúc mà chỉ có những tình yêu đích thực và chân chính mới có thể mang lại. Chúa Giêsu đã yêu chúng ta với một mối tình sâu sắc và vĩ đại như thế. Ngài vẫn hiện diện khi chúng ta tưởng mình phải sống trong cô đơn. Ngài sẵn sàng lắng nghe cho dù quanh ta không có lấy một ai để thổ lộ tâm tình. Đôi mắt Ngài luôn dõi theo trông chừng cho dù ta một mình bước đi chênh vênh trên đường đời lắm chông gai và bão tố. Trong suốt 40 năm sống tại thế gian, Chúa Giêsu luôn hiện diện với con người. Chúa Giêsu luôn hiện diện với con người trong những lúc họ đau buồn và tuyệt vọng nhất. Ngài hiện diện để củng cố niềm tin và ban sức sống cho những người đang tuyệt vọng vì bệnh tật lâu năm. Ngài hiện diện để chữa vết thương lòng và ban thêm sức mạnh cho những người lầm lạc. Ngài hiện diện để hồi sinh và ban thần lực cho kẻ chết được sống lại. Ngài hiện diện để ban ánh sáng cho những người đang sống trong bóng đêm của ngoại cảnh, bóng đêm của đức tin và cả bóng đêm của tâm hồn. Ngài hiện diện làm bạn đồng hành với hai tông đồ đang lê những bước chân mệt mỏi, cô đơn và thất vọng trên đường về Emmaus, và ở lại với các ông khi trời đã ngã bóng chiều tà. Khi các tông đồ đang sống trong nỗi tuyệt vọng, sợ hãi vì họ nghĩ rằng thầy của mình đã chết, Đức Kitô phục sinh lại đến để xua tan án mây đen đó bằng sự hiện diện của mình ở giữa các ông với lời chào, bình an cho các con. Khi về trời, Ngài vẫn âu yếm hứa rằng, này đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và với bí tích thánh thể, Ngài đã thực hiện lời hứa đó. Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh để luôn được hiện diện gần gũi với loài người. Ngài tự hiến mình để trở thành thịt máu của con người. Đây là sự kết hiệp sâu xa, một hình thức hiện diện trọn vẹn một cách tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho con người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn vì sự hiện diện liên lỉ của Ngài trong đời sống của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con đừng để Thánh Thể phải chờ đợi chúng con một cách mỏi mòn trong những ngôi nhà tạm. Và xin cho chúng con luôn có tâm tình sốt mến mỗi khi rước Thánh Thể vào lòng. Vì chỉ khi thực sự sống kết hiệp mật thiết với Thánh Thể, chúng con mới dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong từng phút giây đời sống của mình. Amen.
Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê, giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hoa tai không ai người đoái hoài, xin trở về một cõi rất riêng tư trong Giêsu đấng chở che đỡ nở. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.